Chúa nhật thứ tư mùa vòng năm A. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 7 câu 10 đến câu 14. Khi ấy Đức Chúa sai ngôn sứ Isaiah nói với vua A-khát rằng: Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh. Vua A-khát trả lời: Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa. Ông Isaiah bèn nói: Nghe đây, ở nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa thường sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Chúa sẽ ngự vào, xin người là đấng vua vinh hiền.
Chúa sẽ ngự vào, xin người là đấng vua vinh hiền.
Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thế dân cư. Nền trái đất người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
Chúa sẽ ngự vào, xin người là đấng vua vinh hiển.
Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngầu tương.
Chúa sẽ ngự vào, xin người là đấng vua vinh hiển.
Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thường công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm người, tìm thánh nhân Thiên Chúa nhà gia công.
Chúa sẽ ngự vào, xin người là đấng vua vinh hiển.
Bài đọc thứ hai. Khởi đầu thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 1 từ câu 1 đến hết câu 7. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu. Tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng ấy, xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trong Thánh Kinh. Đó là tin mừng về con của người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xét như một người phàm, Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David, nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Nhờ người chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục tin mừng hầu danh người được rạng rỡ. Trong số đó có cả anh em là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô. Kính gửi tất cả anh em ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa. Alleluia. Alleluia.
Ngài đến để giải phóng chúng ta thoát án của lề luật. Điểm thứ ba là chúng ta phải đón nhận Ngài vì Ngài muốn ở với hết mọi người. Em mong với em là Chúa ở cùng loài người chúng ta. Đây là ba cái điểm chính mà tôi dựa vào các bài đọc hôm nay để gợi ý với anh chị em những cái điểm giáo lý quan trọng chúng ta xác tín và đem thực hành. Trở lại điểm thứ nhất, Thiên Chúa ban tặng con một của Ngài cho chúng ta là ơn nhưng không. Cái điều này được diễn tả qua bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe, ngôn sứ Isaiah nói chương 7 từ câu 10 đến câu 14. Chuyện là vào năm trước Chúa Giáng sinh, năm 733, lúc đó nước Israel đã chia đôi rồi, nước Do Thái chia đôi, 10 chi họ, chiếc miền Bắc, miền Trung gọi là Israel, 2 chi họ, chiếc miền Nam gọi là nước Juda. Thì nước Juda vào thời ấy là do vua Akhab lãnh đạo. Lúc đó Akhab, đối với vua Akhab thì đang bị áp lực của đế quốc rất hùng mạnh ở phía Bắc, đó là đế quốc Assur. Đế quốc Assur muốn thôn tính tất cả các nước chung quanh làm thuộc địa của mình, tức là làm nô lệ cho Assur, do vua Tiglath-Pileser lãnh đạo. Dưới cái sự bạo tàn của vua Tiglath-Pileser thì nước Israel và nước Syria liên kết với nhau và đến rủ nước Juda là rủ vua Akkad để ba nước này thành một khối để chống lại vua Assur, chống lại đế quốc Assur. Giống như Việt Nam chúng ta được gọi như là nước Juda đi, rồi bên cạnh chúng ta Campuchia đấy, gọi là Syria đấy, rồi sát với chúng ta là Lào đấy, phải không? Đó là nước Israel, đó là ba nước gần nhau đó, Lào này, Campuchia này, Việt Nam này. Bây giờ tạo thành khối để chống lại Trung Quốc, vì Trung Quốc mạnh quá, đông quá, mình mà không hợp với nhau thì Trung Quốc sẽ sưng tái này. Thì cái hoàn cảnh nó là bị cái nước Assur giống như là Trung Quốc hùng mạnh bây giờ này. Thế thì nước Syria và nước Israel là bên cạnh nước Juda, bị rủ vua Juda là Akkad liên minh để chống lại nước Assur do vua Tiglath-Pileser lãnh đạo. Nhưng mà vua Akkad chơi mạnh, tính là mình phải khôn hơn, không có liên minh với Israel, cũng không có hiệp thông với Syria, và ông đi thẳng tới nước Assur và gặp vua Tiglath-Pileser. Ông quỳ xuống, ông nói là Ngài là cha của dân tộc chúng tôi. Rồi ông lấy vàng bạc châu ngọc ở đền thờ Jerusalem, ông chiều cống cho Tiglath-Pileser. Và ông nghĩ rằng ông làm như vậy á là Tiglath-Pileser vua Assur sẽ thương nước của ông, thương nước Sudan và không tấn công nước Sudan. Còn ông cứ tấn công Syria và Israel thì mặc nó giải nó chết, mình đi thắng khôn hơn. Nhưng mà ông làm như thế chẳng bỏ em gì hết á. Mặc dù ông chiều cống như vậy, rồi ông quỳ lạy vua là Ngài này cha chúng tôi, nhưng mà Assur đâu có tha đâu, vẫn đưa quân đến. Và khi vua Assyria đưa quân đến thì nước Syria và nước Syria lại cũng cùng với nhau để mà chống lại nước Juda do vua Akab đang lãnh đạo. Bởi vì lúc đó Akab người ta cho rằng đã liên minh với lại vua Assyria rồi thì Syria và Israel nó phải tấn công thôi. Đấy là cuối cùng thì nước Juda do vua Akab lãnh đạo bị cường quốc là Assyria rồi hai nước bên cạnh tấn công mình. Ông quốc lên tưởng rằng mình có một kẻ thù lớn nhất là Assyria, mình đã chiêu cống rồi, nó ta để hai cái nước bên cạnh nó tấn công mình nữa. Ông cuống lên bắt đầu không biết làm sao được, ông đi coi bói. Thì bói bảo rằng ông muốn thắng kẻ thù đấy, ông phải đưa con ông thiêu sống, ông tế cho thần. Ông cũng làm luôn và cũng ba cái nước kia vẫn tấn công ông bây giờ. Trong cái lúc mà ông bị biến như vậy thì Isaiah đến nói là: này vua, ông làm phiền lòng người ta chưa đủ ư? Ông còn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa. Bây giờ ông muốn được yên ổn, ông phải xin Chúa cho ông một dấu. Chúa mới là đời của ông chứ, Chúa sẽ cho ông dấu. Ông nói: tôi không dám xin đâu. Thế thì Isaiah trách vua Akab là ông làm phiền lòng người ta chưa đủ. Phiền lòng người ta là thế nào? Tức là không liên minh với Syria, không liên minh với Israel thì làm phiền lòng nước khác gì? Chưa đủ. Làm phiền lòng Thiên Chúa nữa, tức là người Do Thái không bao giờ gọi ai là cha của mình ấy, mà chỉ gọi Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa là cha của mình. Thánh Vịnh 2 có bảo chỉ có Chúa là cha của tộc Do Thái. Thế mà ông vua bây giờ để quỳ gối xuống vụ chức kẻ ngoại giáo mà xưng là ngài là cha của tôi, nhưng mà là phản đạo thôi. Đấy, phi long Thiên Chúa. Mà luật của Chúa thì không được giết người, không được thờ thần nào hết. Thế mà ông đi coi bói rồi ông giết con ông, thiêu sống con ông, có phải là ông lỗi luật của Chúa? Đấy là phi long Chúa, phi long người ta, phi long Chúa. Thế nhưng mà chỉ có chết bí quan ai thương nữa. Nhưng mà Chúa vẫn sai vua sứ Israel đến nói với vua: xin Chúa một dấu đi, ở trên trời đến dưới biển Chúa cũng làm luôn. Ông bảo: tôi không dám xin. Tại sao không dám xin? Một là ông đã mất đức tin, hai là ông nghĩ tội ông nặng quá rồi, làm sao mà Chúa thương ban cho ông. Thế thì sai là ông không xin thì đây Chúa sai tôi đến để nói với ông: một trích nữ sẽ hạ sinh con trai, ngài sẽ lãnh đạo dân và gìn giữ dân tộc này. Chúa đã chúc phúc từ thời Abraham, không ai có thể tiêu diệt được dân tộc này. Từ dòng dõi vua David sẽ sinh ra một đấng cứu thế, gọi là đấng đó có tên là Emmanuel. Như vậy Chúa hứa ban đấng Emmanuel, đấng cứu thế để cứu dân, đâu phải là công đức của vua đâu. Vua quá có tội mà, vua không xin mà, vậy mà Chúa thì có phải là ơn nhưng không là như thế đâu. Và chúng ta cứ nếu ở trong một cái bối cảnh lịch sử vào năm 732 trước Giáng sinh ấy, thời vua Akab, quả thực ông lâm vào ngõ cụt ngõ bí rồi. Thì chính lúc bị bí quá, không biết trông vào đâu nữa, không còn tin tưởng nơi mình nữa, tội quá rồi, thì Chúa đã ra tay. Thì chúng ta thấy khi Đức Giêsu xuất hiện ở trên trần gian này, ngài luôn luôn là ra tay những lúc mà người ta bí quá. Thí dụ như nhé, chúng ta đọc ở Gioan chương 5, cái người bị bất toại nằm bên bờ giếng 38 năm rồi, bộ chỉ chờ nước động xuống để mà được khỏi bệnh. Để mà khi Đức Đạo lên xuống, có người xuống trước rồi. Càng ngày càng lên. Khi Chúa xuống đến không. Hay là bà đã biết 18 năm là mất bóng. Xin lỗi. Bà có lương 18 năm. Rồi bà đã biết đã 12 năm mất bóng. Tìm thầy chạy thuốc. Tiền mất tật mang. Bí quá. Chúa đến. Hay là con gái ông Giê-rô đang ở hối, ông đi chạy đi kiếm Chúa Giê-xu. Thì khi ông đi kiếm gặp Chúa Giê-xu thì người nhà đã nói: thôi ông đừng mời thầy nào hết, con ông chết rồi. Chứ mà ông cứ tin đó, chết rồi, thất vọng rồi, cuộc rồi, cuộc đường rồi. Chúa đến. Hay là Lazaro chết nằm trong mộ đã thối 4 ngày rồi, Chúa vẫn cho sống lại. Chúa đến. Riêng chỉ có Chúa Giê-xu không làm cho một người nào phải thất vọng. Cho nên những người nào cuộc đời mình quá cùng cực, quá thất vọng và không ai có thể cứu được mình nữa, không còn trông vào đâu được nữa, thì hãy đến với Chúa Giê-xu. Đừng có mặc cảm là mình là người có tội. Trong thương đó, ông vua Acab tội lỗi như vậy mà Chúa vẫn thương. Vì sao? Thánh Kinh 142, 142, câu 1 nói sao? Trong câu 11 nó nói gì? Lạy Chúa vì danh dự của Ngài, xin Ngài cứu con. Đó Chúa cứu loài người chúng ta vì danh dự, chứ mà vì chúng ta xin Ngài. Mà chúng ta nhớ rằng khi một người đã cho ai cái gì vì danh dự của thì rất là quan trọng. Tôi nói bây giờ đứa con nói với bố mẹ: thôi con biết gia đình mình nghèo, bố mẹ nghèo, cũng muốn tổ chức đám cưới lớn cho con, nhưng mà thôi con thông cảm bố mẹ, nên đám lễ xong rồi rủ nhau ai đến dự lễ cưới thì con mời ra tiệm phở ăn tô phở này xong. Bố mẹ đâu có chịu, mẹ cũng nghe vậy mày bôi dầu chát chớp vào mặt bố mẹ. Bố mẹ mặt mò, thằng con đi mượn vay câu mượn nợ cũng phải tối trước đám cưới, không nhiều thì cũng phải mấy bàn bên nó đội ở ngoài chứ, để xong rồi ra ngoài tiệm phở vẫn được. Con danh dự bố mẹ đấy chứ, đúng không? Thì khi mà vì danh dự thì người ta quảng đại, không thể lường được cái sự quảng đại đó. Cho nên Thiên Chúa thương chúng ta, ban là chúng ta vì danh dự của Ngài, mà không phải do công đức gì của mình. Tội lỗi như vua Acab mà Chúa còn thương. Cho nên ngôn sứ Isaiah chương 38 câu 18 nó nên như một cái lời dọa Thiên Chúa như này: lạy Chúa, nếu mà Chúa để con nằm ở dưới âm phủ, chắc có đứa nào mà cao tượng Chúa đâu, có mình con nó thôi, Chúa cho con lên đi. Dọa không một đứa nào nó ca tụng Chúa nữa, có một mình con đang nằm dưới âm phủ này, dưới vực thẳm này, bây giờ con muốn được lên ca tụng Chúa, Chúa kéo con lên đi, một mình con cũng được. Có phải là dọa không? Phải ông bảo một mình con cũng được, Chúa cũng cứ bây giờ chẳng có được đứa nào ca tụng Chúa nữa. Vừa là dọa vừa là gợi lên này: Chúa thương vì danh dự của chúng. Cho nên chúng ta khẳng định rằng Chúa đã thương chúng ta như vậy. Tại sao chúng ta không mở rộng cõi lòng để đón Chúa, nhất là khi chúng ta gặp vào cái hoàn cảnh bỏ bí, ngõ cụt, không biết trông cây mà đợi được nữa. Hãy đến với Chúa. Nhưng đức tin Công giáo dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu không phải đi tìm của cải vật chất, không phải là vay công mượn nợ được để rồi mà trang trải mới là Chúa thương, không phải chỉ là khi hết bệnh tật đỡ thuốc thang mới là Chúa thương, mà Chúa đến cứu chúng ta. Đặc biệt là chỉ một mình Chúa Giê-xu giải cứu cho chúng ta thoát án phạt của đời luật. Bởi vì chúng ta biết Thánh Phaolô nói trong thư Gálat chương 3 2 đấy, luật giam chúng ta trong tội, kể cả Kinh Thánh cũng giam chúng ta trong tội. Kinh Thánh là luật cao cấp nhất, bởi vì luật Thiên Chúa mà. Trong chúng ta ai có thể nói được rằng mọi điều xấu luật cấm tôi tránh hết đâu? Ai có thể nói được mọi điều tốt luật dạy tôi làm chu đáo không? Hai cái đấy luật đó không nhiều thì một là đã vi phạm, hai là không chu đáo, đều có tội. Mà chúng ta sống bao trùm luật, luật cá nhân, chúng ta phải ra thời khóa biểu mấy giờ, thức dậy mấy giờ, đi làm ăn sáng mấy giờ, đi làm mấy giờ, bố nghỉ vân vân. Chỉ có ai dựng nên một thời khóa biểu mà giữ được đúng đâu, tự sức mình đâu, rồi lập gia đình có ai giữ được? Tôi từ ngày lập gia đình tôi hoàn toàn trung thành theo cái luật hôn phối, không vi phạm. Không có. Bây giờ người ta đi gì quá vậy? Đấy là người ta tự chọn yêu thương nhau. Rồi ra đường chạy xe có ai bảo tôi không vi phạm luật bao giờ? Trời đất ơi, bây giờ là tôi đi ngoài Đà Lạt đường vắng này, người ta chỉ cho chạy có 40 cây số thì người tài xế dễ tắc nhấn ga thì nó chạy nhanh hơn một tí nữa, thế là công an bắt sự nắp ở đâu bắt tốc độ bị phạt lên đấy. Có ai mà bảo không vi phạm đâu? Mặc dù Việt Nam có cái kiểu dạy nhau rằng đèn đỏ đèn xanh thì mở hết tốc lực, đèn vàng thì chậm chậm, đèn đỏ nhìn trước thì sau công tác cảnh sát chó luôn, chứ mà không nghĩ chứ thôi không ai mà là không vi phạm bất cứ một thứ luật nào trong cuộc sống của mình. Thế thì Chúa Giêsu giải cứu, chỉ một mình Chúa Giêsu giải cứu, và để báo trước Ngài đến để giải cứu chúng ta thoát luật đó. Thì cái cuộc truyền tin trong Giuse mà chúng ta vừa mới đọc ở trong tin mừng Matthew chương 1 câu 18-24, tức là ông Giuse ở trong cái tình trạng lúng túng vì luật. Theo luật thì khi hai người đã đính hôn với nhau mà người vợ dù chưa về với chồng trong thời gian đó có thai mà chồng không nói gì thì pháp luật nhìn nhận đó là con chính thức của vợ chồng. Người Do Thái học hôn lắm, họ làm đến ly hôn rồi một năm sau họ mới cưới về, mà không cho đảm bên đâu. Nếu mà lễ ly hôn xong rồi cưới về ngay thì 4-5 tháng sau sanh non, thì bà ấy bị sanh non. Chứ một thứ là cái thai đó là một cái thằng nào đó, với cái người nương đến cưới nó 4-5 tháng nó sinh được thì không biết được. Nhất là bây giờ thì người ta dùng khoa học, người ta thử máu tới biết, ngày xưa sao biết được, đúng không? Mới cưới có 2-3 tháng về là sinh được đấy, cưới thần nông tưởng là sinh non đúng mãi thằng khác chứ không. Thế từ đó người dân thái học khôn đó, họ làm lý hôn rồi một năm sau không ăn ở với nhau mà cô này có bầu là chết. Cho nên người ta để lâu như vậy là xem cô đó có trung thành hay không với người chồng đâu, xem cô đó có đoàn cảm hay không, hay là một thứ mất lên. Một năm sau họ mới cưới, họ mới đi rước ra ngoài để kiểm tra cái người vợ đó. Còn nếu một người chồng trong thời gian chưa rước vợ về mà vợ có bầu mà chồng không nói gì thì pháp luật nhìn nhận chính thức, đó là luật. Thế thì ông sẽ trong hoàn cảnh này chưa rước vợ về, mình không ăn ở với vợ mà vợ có bầu, luật bám sát nó đã làm sao cho nó đã vợ mình thực tế như vậy, dù mình không biết chứ mà mình có chắc không, có chắc được vợ mình mà tính không, vợ mình tử tế tốt lành quá, sức không sao. Thấy chưa? Đấy, bỏ bí luật, bí chưa? Mà bây giờ mình âm thầm chốt đi thì sao? Mình âm thầm chốt đi là một cách gián tiếp tố cáo Maria và mình cũng không dám. Mà người ta sẽ ném đá với Maria thì cả thầy Nhi Trâm cũng chết một, cũng không sao. Luật cho phép chốt đi, chốt chính thức hay là âm thầm chốt cũng có quyền, cũng không làm được. Hoặc là bây giờ chính Đức Maria đã thổ lộ cho thánh Giuse biết rằng em có bầu là do Chúa Thần, chứ không phải là em bị một bệnh run đâu. Thì trước Đức Maria nói với thánh Giuse vậy, em bụng to rồi này, đó là thánh thần đó, anh cứ an tâm đi. Đấy, rồi e con của em là con Đức Chúa Trời đó, con Đức tối cao đó, rồi thiên thần nói như vậy đó. Thiên thần nói là em sẽ đặt tên cho bé là Jesus đấy. Nếu mà ông Lucy biết Đức Maria thổ lộ tâm tình như vậy thì là người yêu có thể đó. Đức mẹ có một cái bước cốt quan trọng, Đức mẹ rất có thể làm hoàn cái tin quan trọng này trong Giuse thì ông cũng không dám luôn. Bởi vì sao? Vì không có luật nào mà từ trước đến nay, không có luật nào mà một người tự nhiên có con do Chúa Thần mà luật nào lại bảo mình đưa bé đâu. Vì không có chỗ nào mà là đời cũng thế có một người chăn nuôi, không có luật nào như vậy cả, cũng không sao. Thế ông thầy đưa ra đó là ông cố gắng lý giải vấn đề, giải quyết vấn đề dựa trên luật, bất lực hoàn toàn. Đó là một cách chúng ta thấy rõ ràng thực sự trong cái hoàn cảnh luật không giải quyết được cho con người được thỏa đáng, cứ lúng túng rồi cứ lo lắng mất ăn mất ngủ khổ chứ. Thì chỉ lúc đó Chúa sai thiên thần đến báo tin cho ông biết là ông phải đứng đón ba nhà về và đặt tên con trẻ là Giêsu. Lúc đó ông mới nghĩ là à, luật Chúa bảo như vậy, Chúa bảo như vậy thì tôi đó. Cho nên nếu Chúa không bảo ông sẽ bắt ra, cứ đưa luật ra mà giải quyết bí. Bây giờ Chúa bảo thì tôi muốn về tôi đó về. Thì đó là một cái cách của Matthew viết để chứng minh rằng Chúa Giêsu đến để giải gỡ chúng ta khi chúng ta bị luật nó trói buộc chúng ta không có cái đường thoát nữa. Đó là lý do mà Phaolô nói Galat chương 3:22 đó, luật giam chúng ta trong tội, luật để chúng ta vào quả cùng là như thế. Thế rõ ràng chúng ta thấy có ai mà giúp chúng ta mà thoát được án phạt của luật đâu. Và trong cuộc đời của con người chúng ta, ai thì làm cái gì cũng phải có luật hết. Còn Chúa Giêsu thì chẳng có luật gì cả, phải không? Ngài sinh ra không giống như mọi người. Mọi người sinh ra là phải có luật phối hợp nam nữ cha mẹ. Con Ngài sinh ra đâu có giữ phối hợp luật nam nữ đâu, mà mẹ Ngài sinh ra một người tuyệt vời, đâu có thua kém ai, còn hơn người ta là không phạm tội tất nhiên. Rồi chữa bệnh thì cần phải ra phải giữ vệ sinh, ngay chữa bệnh chẳng có vệ sinh gì. Thằng ngô ngay làm cái cử chỉ rất dơ bẩn, nhớ bỏ xuống đất bôi thì bùn, cứ sự nhễ nhẹo nhiều bôi mắt nó. Tôi bảo cái thằng đấy nó ngủ tịt, nó để cho bôi chứ mà nó còn nghiên cứu cái bôi chạy mất. Mà nghe nó bẩn thỉu vậy mà rửa đi khỏi đó, phải không? Cháo luật gì cả. Hay là luật ở đó là phải giữ ngày thứ bảy không được vi phạm về luật của Chúa, Chúa cứ là ngày thứ bảy mà tốt đẹp. Cho nên chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu ngày ở trần gian này, ngài chẳng có sự một thứ bất cứ thứ luật nào, mà nơi ngài mọi sự đều tốt đẹp, cho nên ngài mới có quyền giải phóng chúng ta thoát án phạt của luật là như vậy. Cái điều đó là điều quan trọng nhất, cái cứu độ này mới là quan trọng. Chứ còn chúng ta khỏi bệnh, Chúa cho chúng ta khỏi bệnh mà luật kết án chúng ta có tội, thì chúng ta có khỏe mạnh mà sống trong tội lỗi ích lợi gì? Chúa, chúng ta làm ăn, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta chúc mấy chúng ta giàu có, nhưng mà gia đình đầy tội lỗi xào xáo nhau ít đợi gì. Cho nên giải phóng con người toàn diện và thâm sâu nhất là giải phóng con người thoát án phạt của luật. Và đó là cái ý chính của cuộc truyền tin của Thiên Chúa cho Cung Giuse là như vậy. Bởi vì chúng ta biết về mắt tin mừng Matthew là viết cho người Do Thái, và người Do Thái thì tự hào là có luật, nghĩ rằng luật sẽ cứu chúng ta. Nhưng mà ông Matthew bảo không, luật không cứu người ta đâu, giam cho chúng tội. Nhưng ông Phaolô là một biệt phái xuất sắc nói như vậy đấy, cho chỉ có Chúa Giêsu đến để cứu chúng ta thoát án phạt của luật. Đó là cái ơn giải phóng rất là tuyệt vời. Cái điểm thứ ba là Chúa giải phóng chúng ta cụ thể như thế nào, hay trường hợp nào chúng ta đón nhận được ơn giải phóng đó, trường hợp nào, khi nào, chúng ta làm cách nào để rồi chúng ta đón nhận được đấng cụ thể ban ơn giải phóng chúng ta. Thưa là chúng ta phải nhờ hy tế của Ngài. Chỉ có hy tế của Chúa Giêsu mới cứu con người, bởi vì hy tế của Giêsu là trung tâm, là trọng tâm ơn cứu độ. Thế thì làm sao chúng ta biết? Phải dựa vào hy tế của Chúa Giêsu, dựa vào tin mừng hôm nay. Có hai điều để bắt chúng ta phải nghĩ đến về hy tế của Chúa Giêsu. Một là tác giả Matthew gọi ông Giuse là người công chính. Trong bốn tin mừng không có tác giả nào gọi ông Giuse công chính ngoại trừ Matthew. Mà trong tin mừng Matthew chỉ có hai lần ông Matthew dùng cụm từ công chính nói ông Giuse và nói về ông Bà Ben. Để chúng ta đọc Matthew chương 1 câu 19 và chương 23 câu 35, chỉ có hai lần đó thôi. Vậy thì ông Abel công chính như thế nào? Thưa, ông ấy dâng con chiên mà được Chúa chấp nhận, chứ Chúa không nhận của lễ khoai trái của Cain, mà nhận con chiên của Abel. Mà con chiên của Abel dâng được chấp nhận là kiến báo lễ vật, Chúa Giêsu mới là con chiên. Bởi vì hiến chiến bằng cải số 16 nói giá trị quốc thể hiện trong đất nước. Ông này dân con chiên được đến cho tôi nước, Chúa Giêsu mới là con chiên được Chúa Cha chấp nhận. Cho nên khi Gioan giới thiệu với dân ấy, đây là chính Thiên Chúa, Gioan chương 1:29 đấy, ngay là đến đấng để kết tội chúng ta. Thế thì ông Giuse là người công chính, tức là ông giống ý ông giống Abel. Ông giống chỗ nào? Abel dân con chiên thì ông Giuse dân người vợ cho Chúa. Ông rất yêu vợ, ông rất yêu ba mẹ. Plato nói là sắc đẹp là vẻ huy hoàng của thánh thiện. Tự nhiên đức mẹ nó là đẹp rồi, thân sắc tự nhiên nó đẹp rồi, mà sự thánh thiện nó đẹp nữa. Thế nên ngày xưa người ta trong Nguyên Kinh nói làm sao là lúc đó mẹ đẹp quá thôi, nhiều anh chàng thanh niên như là theo đuổi, chứ chỉ mong là Maria biết nhìn cái là đã sung sướng rồi. Nhưng mà Maria không có nhìn chàng nào hết, không chàng kia cứ theo đuổi, không sao chiếm được cô này. Mới bắt đầu mới đến vị tư tế xin ngài cầu nguyện. Ông tư tế bảo: trời ơi, các chú đông thế này, tôi giữ thiếu ai với nhau. Thôi bây giờ mỗi một chú cắn cái gậy đi, rồi là đọc kinh nhé, đọc kinh nhé, mà gậy của chú nào đó mà nở bông ấy là chúng số đấy. Thế là bạn ấy anh cầm gậy vừa đọc kinh nên được cái ngư xe được không? Cái ngư xe đấy đứng bài để ăn ngư xe chúng số. Cho nên bây giờ người ta làm ngư xe cầm bông huệ, người ta bảo là ngư xe trắng trắng thì mà thực ra cũng phải là có ý chỉ cho người ta làm chúng số thôi, chúng số đấy đứng bài đấy. Thì lúc này đẹp lắm, mày cầu nguyện mày mới được chúng số như vậy. Đấy là tôi nói là theo một quy kinh ấy, cái này phụ âm cũng có. Mà người ta truyền thế như vậy cho người ta thấy nhiều cái hình ảnh mà người ta thấy một đám thanh niên đứng bẻ đây thế này này, trên mặt tư thế đó, mình không là công chức quá bẻ nữa, mà muốn xem thì rất cao vậy nữa, mà bấm đánh đấy theo, thì cái chuyện đó rồi ở trong nguyện kinh. Muốn tôi nói như vậy để nói rằng ông Giuse mà lấy được Maria là thích lắm rồi, vậy mà bây giờ ông phải nhờ cái người yêu cho Chúa, ông không được ăn ở với người ta. Và là chúng ta cũng đừng nghĩ rằng Đức Maria đã giữ mình đồng trinh ngay từ nhỏ, không phải thế đâu. Bởi vì người Do Thái sống đồng trinh là một nỗi ô nhục. Chúng ta đọc chuyện sẽ cũng rất ghê rồi đấy. Ông ấy thắng quân thù rồi đấy, ông bảo thôi mà về gặp ai đầu tiên thì tôi thấy dâng những người đó cho Thiên Chúa. Gặp đứa con gái thì đứa con gái mà bố ơi, con còn trinh, xin bố để cho con đi khắp núi đồi 2 tháng, con khóc than về tội trinh của con, rồi bố ấy đưa con làm người vợ đó. Bởi vì người Do Thái cho rằng phải sinh con để thừa hưởng cái lời chúc phúc của Chúa cho dòng tộc nào đứng như sao trời lẫn trên biển. Cho nên Đức Mẹ đến tuổi nằm chân đi, Đức Mẹ cũng sinh con như mọi người để lấy phúc lành quảng ra. Cho nên Đức Mẹ chỉ thực sự ý thức và sự đồng trinh khi truyền tin thôi. Trong lúc truyền tin, Đức Mẹ nói, Đức Thiên Chúa mới nói bà một chị được, thì Đức Mẹ sống đồng trinh. Và ông Giuse nay được truyền tin cũng nói Đức Maria đã sinh con là do quyền năng chính thần mẹ đồng trinh. Thì lúc đó mẹ có ý thức sống đồng trinh với ông Giuse, không có sống đời vợ chồng với Đức Maria đấy. Thế nên ông Phaolô nói ở thứ 2 của tôi, thứ nhất của tôi trên 7:29 ấy, là ai có vợ thì kể, chứ không có thì cũng không sao, có vợ thì kể không có. Ông sống như vậy, lòng ấy dâng hiến vợ của ông cho Thiên Chúa để Chúa sử dụng quyền của Chúa. Còn ông chỉ là người ở trong gia đình để mà giúp đỡ Maria và giúp đỡ anh ấy thôi. Thế thì chúng ta biết rằng người vợ dưới cái nhìn của ngôn sứ Nam Hàng, tôi đọc ở Samuel thứ 2 chương 12, Nathanael đã trách vua David cướp vợ Uriah bằng nghịch. Ông ấy nói một cái dụ ngôn là một người bắt chiên của người ta mà làm thịt đại khách, thì vua bảo đứa nào bắt chiên của người ta. Nathan bảo ông chứ không phải ông bắt vợ người ta, không bắt chiên. Thế nhớ đó, ông Giuse dâng người yêu của mình chính là theo cái nhìn của Nathan, đó là con chiên. Vậy thì mình cứ nhắc lại nhé, sáng thế trên 4:4, ông Amen dâng con chiên Chúa nhận, thì Giuse dâng con chiên là Maria Chúa nhận. Và như vậy cả cái y tế của ông Amen và sự dâng hiến của ông Giuse đều báo trước về y tế của Chúa Giêsu. Đó, ông Giuse không chỉ ở cái điểm đó vì có liên hệ tới y tế của Chúa Giêsu. Chúng ta phải phân biệt cái công chính của cựu ước là giữ luật thì gọi là công chính, nhưng cái công chính của tân ước phải là liên kết với Chúa Giêsu mới gọi là công chính. Vì thế Chúa Giêsu nói với tông đồ, chúng con nếu mà nếu chúng con không công chính hơn luật sĩ biệt phái, luật sĩ biệt phái học công chính ở dưới bài luật, thì Chúa bảo chúng con phải công chính hơn luật sĩ biệt phái, tức là cũng giữ luật nhưng mà còn tin vào thầy nữa, kết hợp với thầy nữa. Phải là chúng ta hay chúng ta nhớ là hai cái niềm tin về cái ơn công chính cứu ước khác, tân ước khác. Đối với tân ước thứ nhất thì nhắc lại là các thánh tông đồ luôn luôn dạy chúng ta người công chính thuộc về Chúa là người kết hợp với Chúa Giêsu nên một y tế của Ngài. Cho nên cũng nói là khi chúng ta đi đến nhà thờ dâng lễ. Nếu chúng ta nói là tôi đi dâng lễ thì chúng ta mới ra con đường. Còn nếu mà chúng ta nói là chúng tôi đi dâng lễ, chúng ta mới ra con đường. Dâng là ăn việc, dâng là hưởng, là nghe lời Chúa, là ăn mình mọi chuyện dâng. Còn dâng là mình những khó nhọc trong cuộc đời của mình, như Phaolô nói Cô-rô-xê chương 1:24 là để bù vào cái cuộc là hoàn tất của y tế của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta nói chữ dâng lễ thì không được, mà dâng lễ cũng không được. Cho nên mà đúng nhất là gì? Hiệp dâng hành lễ. Hiệp là kết hợp với Chúa Giêsu, dâng lên Chúa tất cả những cuộc đời của mình sống đức tin. Cho nên tôi nói như vậy để chúng ta nếu dạy giáo lý cho người khác ấy, thì phải dùng cái từ đó là tôi đi đến nhà thờ để hiệp dâng hành lễ. Chứ còn nếu mà tôi đi dâng lễ, tôi bảo tôi nói con nữa, tôi đi dâng lễ tôi nói con nữa. Còn tồi tệ nhất là tôi đi xem phán lễ thì không bao giờ chúng ta nói như vậy cả. Thì ông Giuse và ông Abel đã báo trước về hy tế của Chúa Giêsu vì là con chim đó, công chính ở chỗ đó. Cho nên tôi rất tiếc rằng nhiều người không hiểu cái từ công chính này của Matthew, mà cứ cắt nghĩa cái công chính của Matthew theo cái nghĩa đạo đức. Đức đức là nếu ông Giuse không đón Đức Maria về thì là bị đơn đá, đã đạo đức thôi. Rồi ông Giuse đón Maria về để nuôi hai mẹ con cũng đã đạo đức thôi. Nếu mà cắt nghĩa cái công chính của Giuse dừng lại cái sự giúp đỡ như vậy, nó chỉ là sự đạo đức. Cho nên phải cắt nghĩa ông Giuse công chính là liên kết với Chúa Giêsu, báo trước vị thế của Chúa Giêsu. Để rồi chúng ta phải gì? Phải hiệp thông với Chúa Giêsu qua hy tế của Ngài, thì chúng ta mới thực sự được ơn Chúa mới ở chúng ta. Rồi cái điểm nữa là ông Giuse báo trước hy tế của Chúa Giêsu là 3 lần trong tin mừng Matthew. Khi ông nghe lời Chúa trong đêm ông đang ngủ, ông không biết là Chúa nói với ông trong mộng thì làm cách nào. Tôi nghĩ rằng chắc là Chúa mặc khải, Chúa thu thúc lòng ông thế nào đó. Mà Matthew nói là toàn là trong mộng, là tin mừng hôm nay chẳng hạn nhé. Matthew chương 1 câu 24 đang lên được báo mộng, ông trỗi dậy nói mà đi ăn. Rồi Matthew chương 2 câu 13 đang lên ông trỗi dậy đưa cả mẹ con trước của Ai Cập, không có thì hưu đê và giết đó. Rồi Matthew chương 2:20 đang lên thiên đường để bảo đưa con trẻ về quê hương của mình vì ngài được có tên là Nazareo, có nghĩa là ngài là một, ngài sẽ thực hiện cái cuộc giải phóng giống như là ông Moses đó. Thầy từ 3 lần ông Matthew ghi nhận ban đêm ông sẽ trỗi dậy thực hành đi Chúa là báo cho chúng ta biết cái gì. 3 ngày Chúa Giêsu nằm trong mộ trong đêm và ngài sống lại, thì cũng là cái 3 lần ông trỗi dậy lại là một cách báo về bộ phục sinh của Chúa Giêsu. Chính vì vậy mà ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất chúng ta mới thấy là không đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Trong cuộc truyền tin cho Đức Mẹ và cho Đức Giuse đều ra lệnh là phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Nhưng mà ngôn sứ Isaiah thì nói là con trẻ có tên là Emmanuel. Nghĩa là sao? Nghĩa là Chúa không phải chỉ đến với Đức Mẹ, mà Chúa còn đến với mọi người chúng ta nữa. Emmanuel là Chúa ở cùng mọi người mà. Mà Chúa ở cùng mọi người thì rất là quan trọng. Như thế này, khi ai được Chúa ở cùng thì Chúa trao cho họ một nhiệm vụ vượt khả năng của họ mà họ làm được. Họ được ngón này. Chẳng hạn chúng ta đọc suốt này chương 3 câu 12. Ông Môsê, ông một mình ông ấy mà ông lại nói ngọng nữa. Mà Chúa lại bảo về lãnh đạo dân cho thấy đưa dân ra phải gặp một mình ông sao làm được. Trời ơi, con đường ông là cái kẻ đang mà chạy trốn vua kia kìa. Vậy mà Chúa bảo đừng có cãi nhỉ, đi đi, ta ở cùng ngươi. Thế là ông ấy không làm được, lấy đừng bên cạnh không đó. Hay đây là các Tín đồ thì thầy chết rồi, thầy quyền uy như vậy mà người ta còn giết thầy. Thế bây giờ mà thầy lại đây ở mình, thầy về chơi mà thầy lại bảo mình đi khắp thế gian để mà tập hợp bốn đệ cho thầy, làm sao có khả năng vượt khả năng không? Thế chú bảo đi, thầy ở chỗ con, em mang em. Thế chứ, đó năm thôi. Hay là trong các cô chị 16 từ cơ 14 này thôi chứ bảo chúng con càng rắn trong tay nó không cả uống thức chất độc không có gì vì thầy ở cùng chúng con, nghĩa là không có sự giữ lành mạnh được đâu, còn biết sự ra này nữa. Hay là Đức Mẹ cũng vậy, một cô gái nhà quê ở Nazareth mà lại có một người là đưa đơn cứu thế cho cả mọi người đâu, mà không ăn ở với một người nam mà lại có con làm sao vượt khả năng không, và lại cứu cả mọi người, một nhiệm vụ quá cao cả. Nhưng mà Chúa bảo Chúa ở cùng bạn thì Đức Mẹ ấy cho nên cái mầu nhiệm Giáng sinh không phải là chúng ta mừng là Đức Maria tin Chúa và vâng lời Chúa mà Chúa ở với Đức Mẹ mà thôi. Nếu Chúa chỉ ở với Đức Mẹ mà Chúa không ở chúng ta cũng chẳng có được đâu. Chúa mẹ ở với chúng ta đây chứ, Chúa ở Đức Mẹ và cứu Đức Mẹ, chúng ta thấy không? Do mầu nhiệm được thể mà Đức Mẹ được cứu, chứ không phải là Chúa phải chết thì Chúa mới cứu được người ta. Nhưng người bảo ấy Giuđa nó bán Chúa đó, thì là Chúa không chết thì là người ta không ơn cứu độ. Vậy thì Đức Mẹ được cứu đấy, Chúa đã chết đâu? Vì mầu nhiệm được thể của Đức Mẹ được cứu tuyệt vời nhất, Đức Mẹ là người mẫu của tất cả những người được cứu độ. Đó, mầu nhiệm được thể cứu. Nhưng mà còn cái chết của Chúa là gì? Là để diễn tả tình yêu thôi. Và qua cái chết thì Chúa đề là chúng ta mình máu thánh này, mình máu thánh này phải là ở với chúng ta giống như Chúa ở với mẹ. Cho nên chúng ta lúc đấy là chúng ta sống một nhiệm được thể. Chứ không phải là Chúa đã chết rồi như một cái hành động Chúa chuộc tội chúng ta đã đạt được pháp lý. Pháp lý không chúng ta. Tôi nói ví dụ thế nào là pháp lý và tình yêu và nhật thể. Ví dụ bây giờ một người bố có một đứa con, ông thương nó lắm, cái gì cũng cho hết để mong con học hành thực tế, nhưng mà cuối cùng nó lợi dụng ơn của bố đó, nó kết bạn kết đảng, ăn cắp ăn trộm, chỉ gây ma túy, cuối cùng bị bắt và lên án tử. Nếu bố không thương con, mặc nó không nghe đạo đức chết, mặc nó thì cũng người ta cũng không nên án đâu. Nhưng mà nếu ông ấy không phải vì chuyện người ta nên không nên án, mà ông vẫn thương con, trời ơi con thương giờ nó bị lên án tử, tôi đã thương nó quá rồi. Ông ấy ông ra tòa án bảo thôi con giải cái mạng, nếu mà con tôi mà bị đánh án tử thôi tôi xin lấy bạn tôi chết thay cho con tôi. Thế nên người bố chết thay cho con không bị tù, không bị án tử thì nó là pháp lý, đúng không? Nó là pháp lý mà. Thế nhưng mà bố chết rồi thằng con không bị xử, nó lại trở lại cái con đường cũ, vẫn đi ăn trộm ăn cắp, vẫn xì ke ma túy, vẫn giết người, nó chết nữa. Bố nó chết nữa. Ý đó là gì? Cho nên cái chết của bố nó chỉ mang tính là pháp lý, không cứu được nó đâu. Chừng nào mà thấy bố nó chết, nó mới thương bố nó, nó mới hối hận tại mình mà bố mình chết. Thôi bây giờ mình sống những điều mà bố đã dạy mình. Khi mình sống những điều bố đã dạy mình, sống như bố đã sống thì cứu được nó. Thế không? Đó là khi nào đứa con vì cái chết của bố mà nó sống như bố nó đã sống thì cái chết của bố nó không vô ích. Cũng vậy, Chúa đã chết cho chúng ta phải sống như Chúa đã sống. Và cụ thể chúng ta khích lệ để gì? Để Chúa ở của chúng ta. Đó là một chuyện nhân thể, chứ không phải là Chúa đã chết, đó là chuyện pháp lý, không cứu chúng ta được. Vì thế mà tên của Chúa Giêsu do bố sĩ Israel nói rằng là mẹ Emmanuel, là không phải ở với Đức Mẹ mà thôi, mà còn ở với chúng ta. Thì Chúa ở giữa loài người, ở với loài người là như vậy. Khi cảnh này đã được tin báo ở trong cái câu chuyện của ông Gideon ở trong sách Thẩm Phán chương 6, quân Midian cũng mạnh quá, ông không thể mà thắng được đâu. Bây giờ đâu ha, thì nó cũng giết mình mà Chúa mất danh dự, mà xuất quân thì cũng chết sớm. Bí rồi, ông bằng cách nào? Cầu nguyện với Chúa, để Chúa đưa Chúa ở cùng con. Đấy, Chúa cũng ở đấy, thì xin Chúa cho con dấu chỉ, con đưa tấm đồng chiên ra vào sân con thôi. Nếu sáng hôm sau con ra, thì tấm đồng chiên ướt, chúng quay nước khô, thì đó là dấu Chúa nhận lời con, để con xuất quân. Ông ấy phơi tấm đồng chiên, sáng hôm sau ra ấy, đúng vậy, chúng quay thì khô, còn tấm đồng chiên ông vắt một tô nước to. Ông bảo vậy để Chúa, để chắc ăn, con sợ đứa nào đổ nước vào cái tấm đồng chiên của con. Bây giờ con phơi được nữa này, sáng hôm sau con ra thì chúng quay nước ướt, còn tấm đồng chiên con thì không có sưng. Thì đúng như vậy, lần sau, ngày hôm sau ông ra thì tấm đồng chiên ông khô và chúng quay nước ướt. Tôi bảo vậy thì Chúa ở cùng con. Thế là một số quân đánh thắng ở bên em. Cho nên đêm Giáng sinh chúng ta thấy đọc cái câu chuyện mà là ông Gideon thắng quân bên em nhờ hai lần xương xuống một thiết xuống trên tấm đồng chiên, lần thứ hai xuống trên đất. Thì hội thánh các nghĩa đó ghi nhận là gì? Lần thứ nhất xương đó là thịt là Chúa Giêsu, tấm đồng chiên đó là con người. Thì lần thứ nhất xương xuống tấm đồng chiên, tức là lần thứ nhất con Thiên Chúa xuống đây là Đức Mẹ Maria chiếm đoạt cũng lòng Đức Mẹ Maria. Một lần thứ hai xương trở đó là Chúa xuống trên đất, tức là xuống trên loài người chúng ta, những người thuộc về xã hội đó. Để rồi nhờ đó chúng ta mới được cứu độ. Cho nên tôi nhắc lại là chính khi chúng ta rước lễ là chúng ta sống bổng nhiệm nhập thể để được Chúa ở với chúng ta, và Chúa dạy chúng ta, Chúa giúp chúng ta đi con đường Đức Giêsu đã đi. Cho nên việc rước lễ rất là quan trọng. Thế nên người Công giáo mang danh là người Công giáo mà không bao giờ rước lễ cả, mà không bao giờ xuống quần cả, mà không bao giờ thấy đất ngực cả, thì tôi cũng hiểu được mình còn nói tự mình Công giáo để làm cái gì. Thà là nói tôi có làm đi, mình là người Công giáo mà lễ không đi, đi lễ không có rước lễ thì sự danh là người Công giáo là cái gì?
Chúa chính là vua hiền chính, ngài đến cứu muôn dân. Amen.